không phải là lường là, không phải là cái gì linh tình. Cái cốt là đơn giản trang nghiêm mà mang nhiều ý nghĩa. Cái đó kể cho bác nghe. Dạ thưa thầy, con rất là muốn đi tu nhưng cũng muốn ở nhà lo cho cha mẹ. Vậy đi tu hay là cho cha mẹ, lo cho cha mẹ là tốt hơn? Xin thầy quan hệ chỉ dùng con. Con xin cảm ơn thầy rất nhiều. Nếu nói ra thì về bắt con biết lòng cha mẹ. Tại vì thầy lúc nào cũng muốn kéo bên lưng. Nói đùa thôi, nhưng mà xin thương như thế này. Mình tu á, mình có thể mình suy nghĩ như thế này. Nếu như mình còn trẻ, còn khỏe, có anh em đông, mình có thể nhờ anh em lo cho cha mẹ, rồi mình đi tu để mình học hỏi. Rồi trong thời gian cha mẹ còn khỏe, trong thời gian đó thì cha mẹ chưa cần tới mình, thì mình lại lo phụ sự chúng sanh. Đến khi nào cha mẹ già, không ai phụng dưỡng cần mình, thì mình có quyền đi về để lo cho cha mẹ, không có sao hết. Đó là một cách. Cách thứ hai, nếu mình cảm thấy rằng mình chưa có thể vào chùa tu được thì mình sợ mình thiếu sót với cha mẹ, điều đó cũng tốt ở nhà tu. Bởi vì tu có bốn cách, xuất gia có bốn cách. Có nhiều khi thân xuất gia mà tâm không xuất gia, không tốt. Nhiều khi thân ở chùa mà tâm còn đời là tâm xuất gia nhưng mà thân tại gia, có nghĩa là lòng hướng về cái chỗ xuất gia nhưng mà thân ở nhà lo cha mẹ, nhưng mỗi ngày vẫn tu tập, vẫn học hỏi những cái gì mà người xuất gia cần học để mai mốt đủ duyên vào trong chùa tu, đốt một thời gian khỏi phải học lại từ bắt đầu. Có nghĩa là thân tại gia mà tâm xuất gia. Điều thứ ba, có những người thân tâm không hề xuất gia, quá dở. Và có những người thân tâm đều xuất gia. Nếu bây giờ mình muốn phụng dưỡng cha mẹ, không sao hết, cứ làm cho trọn. Có nhiều khi cha mẹ ở nhà mình không phụng dưỡng, rồi mình chạy vô chùa mình tu, rồi nhiều khi mình phụng dưỡng chúng sanh, mình bưng bát cơm cho bác này, mình mời bác họ uống trà, tự nhiên mình cũng tủ. Cha mẹ mình ở nhà mình không có lo, mình chạy vô chùa lo cho mấy người, không phải là con cũng tủ, nên không thiếu thiếu. Nhưng mà có bà nói, ví dụ có bà nói ví dụ là không phải. Có bà có hai anh em thôi, thì có bà là lớn, thì có bà đi tu. Bây giờ ba mẹ có bà cũng khỏe, nhưng mà dù khi có bà cũng nghĩ, nếu mai mốt ba mẹ có bà già mà cần có bà chăm sóc, bây giờ em của bà nó có gia đình, không có lo được cái gia đình, ví dụ thì có bà thì phải về lo cho cha mẹ. Vì mình bao nhiêu năm nay mình tu hành, mình làm việc, thì mình phụng sự cho chúng sanh. Bây giờ cha mẹ cũng mình cũng là một trong những số chúng sanh đó. Hơn thế nữa, cha mẹ có cái ơn sinh thành cho mình, sanh mình ra chưa nhờ được mình mà bây giờ đem cúng mình cho chùa rồi, phải không? Thì giờ mình lo bao nhiêu năm nay thì bây giờ biết cha mẹ có cần mình thì mình lo, không có sao đó. Cho nên đạo hữu này yên tâm, có nhiều khi á cạo cái đầu thì dễ nhưng mà cạo tâm thì nó khó. Mình nữ ra cạo cái đầu mới chắc, cạo cái tâm thì cạo một đời được hết. Con xin hỏi tại sao Đức Phật đi tu vẫn để tóc mà các đệ tử các thầy sau này đi tu phải cạo tóc? Quá hay. Câu hỏi rất thực tế. Xin thưa là khi Đức Phật đi tu, ngài vẫn cạo đầu, vẫn phủi tóc như quý thầy bây giờ. Nhưng khi người ta tạc tượng Phật, người ta phải làm đủ cái đức tướng trang nghiêm của Phật. Đó là có cái búi tóc, mà tóc của Phật không phải vọt kiểu của mình, là nó xỉa ra rồi mình còn lấy gieo mình tự. Cái tóc của Phật vọt á, là tất cả cái tóc khi vọt ra thì nó xoáy về bên phải. Quý vị thấy tóc không? Xoáy về bên phải. Có nhiều người nói trời ơi, hết lỗ tạc rồi tạc cái tượng ông Phật, cái ông đang ngồi vui khổ hạnh ốc bò đầy đầu. Bị nhìn cái đó giống con ốc á. Rồi cái ta nói gì đó, nói cái hình đó là hình Phật tu khổ hạnh á. Lúc mà 6 năm khổ hạnh trốn rừng già. Ta có cái bài thơ mà 6 năm tầm đạo trốn rừng già, khổ hạnh ai bằng sĩ đạt ta. Chim hót trên vai, xương phủ áo, mua cò kè dưới thôn dưới gót, tuyết thương hoa. Người ta nói là Phật tu khổ hạnh, Phật còn yên bất động cho nên sơn bò, ốc bò đầy đầu. Đó là một trong 32 tướng của Phật. Đức Phật có một cái tướng là tóc của Phật xấy về bên phải. Và trên đầu của Phật có một cụm hình nổi. Chúng ta thường gọi là dục kế chứ không phải là búi tóc kiểu như tàu. Ở đâu Phật cũng nhắc tàu xưa. Mình đừng quên Phật là Ấn Độ. Như vậy thì khi người ta nói lên một vì người ta tạc tượng của một Đức Phật mà Phật có cả 32 tướng, mà nếu mà lượt bớt đi thì nó thiếu. Bây giờ cố gắng tạo một nhiều Đức tướng trong 32 tướng đó, không thể diễn đạt hết 32 tướng. Chẳng hạn như không thể tạc Đức Phật nhăn răng 40 cái. Bởi vì Đức Phật cũng có một tướng là có răng, mà răng của Đức Phật là đều trắng và 40 cái đều. Thì không lẽ bây giờ tạc Đức Phật nhăn răng ra thì quên được. Thành thử ra phải để Phật ngồi về, nhưng mà cố gắng tạo được những tượng Đức Phật ở cái mức tối đa mà có thể làm được. Vì vậy Phật phải tạo cái đức tướng là Phật có tóc, đó là tóc của Phật chứ không phải ốc bò. Điều thứ hai, trên cái đỉnh này chúng ta thường gọi là đỉnh dục kế do thiền định. Quý vị hiểu không? Đó là dục kế, mà cái đó không ai thấy được. Cái đó là vô kiến đẳng tướng mà quý vị tụng trong cái bài Tụng Lăng Nghiêm đó. Vô kiến đẳng tướng phóng quang Như Lai uyên tiếp thần chú. Cái chỗ này là vô kiến, cái đẳng tướng không có thể thấy được. Và tóc của Phật xoáy, chứ thật ra Đức Phật chưa tôn ngàn vọng phụ tóc như thường. Bởi vì sao? Bởi vì tóc là tượng trưng cho phiền não. Người đi tu là phải củi bỏ phiền não cho nên chào Phật. Mà hơn nữa, đối với người đời, răng với tóc là gốc con người. Răng có đẹp thì người mới tin. Phải không? Cho nên người đi tu là phải quỷ kỳ hình hảo, ứng pháp phục cố. Là phải bỏ đi cái tướng đẹp để ăn mặc cái tướng thô sơ. Cho nên tóc phải cạo, mà cạo rồi nó đỡ tốn tiền xong vui dữ lắm. Mà cạo đi rồi nó cũng đỡ tốn tiền thì hết sáng này, hết kiểu kia. Nhiều khi mua tướng mang cái gương 5-7 đồng rồi nó về trang kiểu ốc gì rồi cái ra tốn thêm vài chục. Không, cạo đầu rồi khỏi không. Chỉ lấy cái tho miếng xà bông lên về cái là 5-10 phút rồi cái gọi sáng ngủ dậy mà nó có dơ dơ, tối cái nước ấm cái lao rồi củi đó, củi cái phiền này. Quý vị hiểu ý không? Cho nên mỗi lần mà cạo đầu có bài kệ, mỗi lần mình củi tóc có bài kệ. Nếu tụng theo tiếng Hán là thế trừ tu pháp, đưa niệm chúng sanh viễn ly phiền não xuống cánh tịch diệt, cạo bỏ râu tóc cầu cho chúng sanh xa hẳn phiền não đến chỗ yên tĩnh. Còn tụng theo tiếng Việt bây giờ là cạo sạch mái tóc, nguyện cho mọi người vượt hết phiền não độ thoát cho đời. Để trả lời cho cái chuyện Phật để tóc ha. Con kính xin thầy giải đáp một bầy kiến bò trong bếp. Trong nhà nếu con lấy thuốc xịt huyết nó thì con mang tội sát sanh, nếu không xịt nó thì nó vào đồ ăn đồ uống, con phải làm sao đây hả thầy? Dễ ở thì mình cúng nó. Ở đây á, mình ở cái xứ Cali xứ ấm á, thì cái chuyện kiến này là không gặp, nhưng mà có hoàn có được một số thử ở Cali này cho hay. Có vài cái thử nha, cũng chỉ thử đi, quý vị người ta thành công nè. Là nhà nào có kiến á, thì mình lấy một ít đường á, mình để xa xa và gốc cây ngoài á, rồi kiến nó ra ngoài kia đó. Cái đó là ta thử rồi đó. Quý vị thử đi. Rồi còn nếu mà mình thấy coi bộ không được thì mình xuyên mình bác sĩ. Mình nói không kiến bà kiến ơi. tôi giữ giới không sát sinh, ông bà chịu khó ra ngoài, đừng có ở trong nhà mà tôi chịu không được là tôi phạm giới. Có một cái đạo hữu ở Canada, đạo hữu này hỏi cái farm trồng cây và cái cây bán, thì cái farm của đạo hữu này á là chuồng nhiều lắm, mà khi có quà lớn á thì đạo hữu có chỉ là chuồng nó đất á, cứ lên mà ăn hết cây mà đạo hữu trồng, trồng cái trái blueberry, cái quý vị biết trái blueberry, cái farm cả chục khẩu trái blueberry. Thì đạo hữu mới nói là các con á mới đi mua thuốc thịt về rồi. Thì đạo hữu không mang đi không? Để bà ra bà nói các ông tí và tí tử. Cái thì đạo hữu mới ra đứng giữa cái đồng đất thì nói là không tí và tí, gia đình tôi đến đây lập nghiệp và cũng chỉ nhờ cái đất này để sinh sống trong gia đình. Mà bây giờ mấy ông mấy bà lên ăn kiểu này á thì tôi không có còn để mà có sự sống, mà các con của tôi á nó không có quan nghĩ, nó không hút nó xịt. Thì thôi bây giờ tôi xin báo cho mấy ông mấy bà biết, và mấy ông mấy bà kiếm chỗ đi chỗ khác để các con tôi trước khi nó nổi giận. Vậy mà quý vị ơi, sự thật của họ đi, họ đi hết. Cái điều này có bà kể để chúng nghe, có bà có kinh nghiệm rồi. Cái hồi nhỏ đó, nhà của bà thì ở trong, quý vị biết là quý vị ở bên Việt Nam thì làm gì nhà là không có chuồng, mà chuồng của Việt Nam là không có chuồng tường đâu, còn là chuồng cống, con nào cũng bự hết. Thấy là một chuồng mình, nhà mình thì nghèo, cơm ăn bữa nay rồi những cái dư để dành mai ăn cơm rồi, mà đẩy rồi cơm lại á là cái thân của mấy ông chuồng có thể nghĩ cái là cái nắp trần qua là cái cô nó quậy rồi cơm là mai cơm sẽ hư, mà lật ngược cái nắp lại lấy cái nắp thớt dằn lên nó cũng phá luôn, thì người ta mới bày người ta nói bây giờ xin họ đi rồi nguyện hứa là mỗi ngày cho họ ăn. Thì không phải nói bây giờ ở nhà con nghèo không, con có cơm ăn mà tí và tí ăn kiểu này là thương cơm con, thôi bây giờ tí và tí chịu khó chờ đi một ngày tôi cũng không chết. Thì có bạn lấy cái vị dừa đó, cái vị dừa đó, có bạn đổ cơm vô trong đó rồi trộn miếng nước thịt vô đó ha. Cái gì có bạn mới để ra ngoài giữa nhà, mà thiệt sự không có phá nha, không phá không gì hết. Thì buổi trưa bà mang cái bát cơm ra để ngay giữa nhà con bếp đó, thì có bạn đúng đó, không có ai. Thì có bạn mới nói là thôi thôi, tôi mang cơm ra rồi nè, mấy ông mấy bà ra ăn đi. Thì có bà lui ra sau cửa thì ở trong gầm tủ, gầm giường hai ba con ra ai sau một đưa luôn rồi. Là có bà hồi nhỏ và tử dụng. Cho nên nhiều khi mình cũng biết là những con vật nó cũng có tánh linh. Và ở San Jose có vài cô Phật tử đã thử bằng cách là lấy đường thẻ, đường cung cấp cái đường mà nhỏ nhỏ vào uống cà phê, hoặc là hút một cục đường đem ra để đâu xa xa, gốc cây ở ngoài thì thấy đó. Thì mình để thì kiến đã quy về đó hết mà không có lưu được. Thôi bây giờ có bà nói kiểu nào cũng không được hết, quý vị thử kiểu này coi là sao, học được hỏi thầy khác. Bạch thầy, tu pháp môn tịnh độ là gì? Xin thưa là tịnh độ là một trong 10 cái pháp tu, chúng ta gọi là 10 tông giáo do chư tổ của Hoa chia ra. Thí dụ như những vị nào chuyên môn về giới luật là luật tông, những vị nào chuyên môn nghiên cứu kinh pháp Hoa gọi là pháp Hoa tông, những vị nào chuyên môn niệm Phật cầu sinh tịnh độ gọi là tịnh độ tông. Nguyên nhiều ý ha. Thì như vậy thì tịnh độ tông là một cái bộ, một cái pháp tu dành cho quý Phật tử nào muốn cầu sinh cảnh giới của Phật A Di Đà, và cảm thấy cảnh giới ta bà này đau khổ, mình không muốn ở đây nữa, và chỉ muốn rằng sau khi mình bỏ thân này thì mình thân về cõi cực lạc thì xong, thì mình theo cái pháp tu tịnh độ. Đó là mình nói ở cái pháp tu. Bây giờ nó hai kiểu tịnh độ. Độ là quốc, độ là nơi chốn là cõi, tịnh là vắng lặng. Như vậy tịnh độ không phải đợi chết mới đi về cái cõi nào đó gọi là tịnh độ, mà ngay trong cái giờ phút này cõi tâm của ta nó tịnh thì nơi đó là tịnh độ. Bởi vì kinh Duy Ma Cật cũng có nói kỳ kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Giây phút nào tâm mình tịnh là giây phút đó có tịnh độ. Ví dụ giờ quý vị ngồi đây, quý vị thoải mái, quý vị an vui với những lời có bà chia sẻ qua Phật dạy thì mình có tịnh độ không? mình ngồi đây mình có tịnh độ. Cho nên tịnh độ ở trong ta, tịnh độ chẳng ở đâu xa. Đó là mình nói. Nhưng mà quý vị biết không có nghĩa là có tịnh độ không có nha. Nhưng mà nếu chúng ta muốn có một cái tịnh độ trong tương lai thì chúng ta phải tu như thế nào để có tịnh độ hiện tại. Vì hiện tại mà có thì lo gì tương lai không có. Giống như Đức Phật nói, một cái cây nó đặt nghiêng về bên tay trái thì khi cưa cái cây đó nhất định cây đó phải ngã về bên tay trái, chứ không thể nào nó nghiêng như vậy mà ngã về chỗ khác. Cũng như thế, hàng ngày tâm mình hướng về cõi lành thì khi mình bất đi dù bất cứ cách nào thì chúng ta vẫn sanh về cõi lành. Vậy thì mình hướng tâm Phật thì mình sẽ về. Chẳng hạn như có bằng nói ví dụ, cả tháng nay lòng quý vị hướng về người hoàn hảo, mong tới cái ngày này để cùng đến đây để mà thăm góp và cùng nhau chia sẻ như thế này, thì cái ngày hôm nay tự nhiên sao
nó hướng mình, có hướng mình về đó thì tâm mình hướng về đó thôi.
Mà bây giờ trong cũng nhờ phút này có những người tâm không hướng chùa mà tâm hướng cao thế thôi thì nó đi về cao thế, tâm hướng cõi nào thì đi về hướng đó. Phải không? Cho nên nó đi theo cái tập nghiệp của chúng ta muốn tập cho cái tập tính của mình. Cho nên tổ Quy Sơn ngày mới nói học xuyên phước phi thức âm tùy nghiệp, như con chim mà nó sổ lòng nhất định nó bay về cái là cái tổ của nó. Tâm sức của chúng ta thì thế, khi mà cái thần thức nghiệp lực này chết đi rồi thì cái tâm thức liền đi thẳng về cái nghiệp mà chúng ta cần phải tập. Học xuyên phước phi thức âm tùy nghiệp, cái tâm thức của mình đi theo nghiệp của mình. Bây giờ nghiệp mình là nghiệp thầy chùa, phải thấy chỗ nào có chùa rồi à, mình là Phật tử đi đâu đi chứ mà hãy thấy chùa thì mình muốn vô thật chùa. Kính thưa thầy, xin thầy giải thích bây giờ pháp môn tịnh độ này do Phật tử muốn tu pháp môn này thì cần những cái hướng cách tu, học hỏi với những vị mà sẽ dạy cho mình cách niệm Phật như thế nào để mà được cái chỗ tịnh tâm. Và xin thưa rằng tất cả pháp môn của nhà Phật đó, cũng cốt để tịnh cái tâm, không có pháp nào cao hơn pháp nào hết nha. Thiền không cao hơn tịnh, tịnh không cao hơn thiền, tịnh thiền không cao hơn Phật, bởi vì tất cả đều là phương thuốc, mà đã là thuốc thì chỉ nhằm một mục đích là giải bệnh cho chúng sanh, và không có thuốc nào hơn thuốc nào. Chẳng qua thân mình uống được Tylenol thì mình lấy Tylenol làm chuẩn, người kia uống được Advil thì họ lấy Advil làm chuẩn, con nít nó không uống được bột viên thì nó uống được bột viên, nó không nuốt được thì mình tán nó ra thành bột, nó uống không được thì nó uống gọi Tylenol nước, mà nước mà có mùi thuốc uống không được nó có lê rồi strawberry và lá grape cái gì đó nó uống được. Như vậy tất cả phương tiện vô chỉ là phương tiện đưa chúng ta tới cái chỗ tịnh tâm, mà để mà tu cái đó rồi chấp cái đó rồi đi hơn mua rồi nói pháp này cao hơn pháp kia, pháp kia tổ hơn pháp nọ là sai lắm, sai với Phật dạy. Chẳng khác nào ông một ông thầy mà có hai người đệ tử mỗi ngày so bớt hai chân trong anh, rồi cái anh đành ghét anh kia cho nên ngày kia anh họ đi anh lấy cái biết là cái chân không phải cái chân này, cái thằng này thầm bố tôi ghét nó lắm, ghét tôi cái chân này, cuối cùng học chạy nghệ hàng chân. Quý vị nhớ cái chuyện đó không? Trong kinh Bát Bộ kể như vậy, kinh Bát Bộ kể một câu chuyện như vậy, là có một ông thầy có hai người đệ tử mà họ không thương nhau, họ không thương nhau đã đành rồi, họ ghét luôn cái chân mà họ đang có lớn. Bữa nọ anh chân phải đi chơi, anh chân phải đã già, trời ơi, bữa nay có cơ hội ngàn lần. Đó, lấy búa tập nhảy anh kia về so bớt trong thầy cầm lên cái chân nó lạc lìa là bỏ về còn cái thằng tay trái lấy búa vợ xuôi cái chân này rốt một con thầy gãy hai chân. Thì cái câu chuyện đó Đức Phật muốn nhắn nhủ với tất cả chúng ta, tất cả pháp tu của Phật dạy cũng nhằm một mục đích là chở chuyên chở và chữa bệnh của thiên, không có thuốc nào hơn cả. Ngài Tấn Quang nói như thế này, thuốc không phân tốt xấu, thuốc cao chữa lành bệnh là thuốc tốt. Pháp không tôn cao thấp, pháp nào chữa lành tâm tự chúng sanh là pháp gì? Như vậy thì tịnh độ không được phát triển, thiền không được phát triển. Ở đời này mình cũng là người bệnh thuốc pháp, chú chê là nguyên nhân. Như vậy thấy được không? Cho nên nếu mình khởi cái tâm đó, đừng khởi cái tâm đó. Nếu có tâm đó thì mình chưa phải là ý nghĩa quan tâm là nữ ngàn tay ngàn mắt có nghĩa là gì? Xin thưa là nếu mà nói là Phật thì không còn đúng nam đúng nữ, bởi vì Phật là tánh giác, mà tánh giác là không có hình tướng. Nhưng mà tất cả những hình tượng trong Phật giáo đều là biểu tượng thôi. Ví dụ Đức Quan Âm là tượng trưng cho từ bi, lòng thương. Nhưng mà lòng thương thì phải lấy hình ảnh của người nữ ra để biểu tượng cho tình thương của một người mẹ thương con. Đức Quan Âm có lòng từ bi lớn thương chúng sanh như là con của mình. Đó là nói là biểu tượng cho tánh hạnh. Về hình ảnh Đức Quan Âm có nhiều, ở đây có một hình ảnh gọi là ngàn mắt ngàn tay, và chúng ta gọi là thiên phụng sư. Ngàn mắt là tượng trưng cho sự hiểu biết, ngàn tay là tượng trưng cho sự xoa dịu lâm vào và xuống khổ. Mỗi một trường hợp, nếu chúng ta có hiểu đúng trường hợp đó thì chúng ta đưa bàn tay chúng ta có xuống khổ một cách linh động, đúng lúc và thần diệu để mà giúp cho người có thể lúc nào pháp hòa đã xuống trường. Một đứa nhỏ nó bệnh, nó khóc hoài, mình không biết tại sao. Nhưng khi mình hiểu là nó khóc là vì mẹ nó nằm, nó thở được thì nó bị xuyến, mình bảo nó nằm. Khi mình hiểu nó bị xuyến, nó nằm như vậy thì nó thở được. Cho nên bàn tay của mình thì ẩm đứa nhỏ lên, cho nó ngồi thẳng lên và cho nó thở được. Đó là ngàn tay. Vì khi chúng ta hiểu được cái hoàn cảnh của ai như thế nào thì chúng ta biết điều đó được một cách dễ dàng. Cho nên đạo Phật thường gọi là hiểu và thương. Không hiểu thì làm sao có thể, không hiểu từng hoàn cảnh thì làm sao có thể giúp được. Cho nên chữ kinh đó, nói cho đúng là khế kinh. Và khế kinh là gì? Khế lý, khế cơ. Anh nói hợp lý mà anh không có cơ thì không được chẳng phải sao. Hợp với giáo lý là đúng rồi, hợp với đạo lý là phải rồi, nhưng mà phải hợp với căn cơ trình độ nữa. Mà không hợp với căn cơ trình độ thì nói tràn gian đại hải thì người ta cũng chẳng hiểu mình nói cái gì. Và là kinh thì ở đây mình muốn cứu khổ người ta thì chúng ta phải hiểu hoàn cảnh. Cho nên Đức Quan Âm có lòng thương rộng lớn, cho nên hiểu từng hoàn cảnh một cách tận cùng. Và khi hiểu được tận cùng thì đưa bàn tay cứu khổ một cách linh động nhẹ nhàng. Từ đó không có gì ngăn ngại được tâm hạnh của một bậc Bồ Tát có đại bi. Cho nên bắt đầu là chú đại bi chúng ta tụng sao? Thiên thủ thiên mẹ vô ngại đại bi, tâm là vô ngại đại bi tâm, và ta có cái tâm vô ngại vì có lòng từ bi rộng lớn. Đà la ni là gì? Đà la ni nghĩa là tổng trì và thâu nhiếp, làm tất cả nhưng không khổ đau gì. Chỗ nào cần quét nhà mình quét nhà, chứ không có cái tu tiến sĩ mà sao biểu tu quét nhà không? Một tiến sĩ mà định học cũng quét nhà để biết cái khổ của người quét nhà ra làm sao, như hiểu ý. Bạch thầy, Phật giáo coi nặng về nghiệp chướng và nhân quả, vậy hộ niệm cho người đã hết lại có hiệu quả gì? Chữ nghiệp á là những cái gì chúng ta đã tạo, có nghiệp tốt, nghiệp xấu. Mà thể mà cái nghiệp xấu á thì nó thường nó ngang nó chạy, nó làm cho mình nó gặp rất nhiều những khó khăn trong đời. Nghiệp chướng, chướng là nó ngăn che, nó chướng ngại rồi. Thì bây giờ mình ổn định là gì? Ổn định là mình trở lực, trở lực. Một người mà nghiệp chướng nặng thì cũng có nhiều khi nhờ cái công đức mình trợ lực thì người đó cũng nhẹ. Nhẹ đó là sao? Có nghĩa là họ buông bỏ được những cái nghiệp mà họ đang gặp phải rồi họ nhẹ nhàng, và sau đó họ có trả nghiệp như vậy. Ví dụ bây giờ một Phật tử khổ quá đến hai quý vị, quý vị mang một lời Phật dạy đến quý vị mọi người đang ngủ xong, đâu có giải nghiệp được cái người đó, nhưng mà giải được cái khổ người đó trả nghiệp. Nhưng mà ngày trước nó vừa trả vừa khổ, cho nên vừa trả nghiệp mà vừa khổ. Bây giờ nhờ là duyên của mình cho nên vẫn trả nghiệp, nhưng mới học được không. Cho nên Phật giải được cái khổ của chúng sanh nhưng không cứu được cái nghiệp, vì cái nghiệp là cái mình tạo, còn cái khổ là cái mình không thấy rõ được nó, cho nên mình đau thương mình khổ. Bây giờ thấy rõ được nó rồi trả, như nãy của bà nói vậy. Mình không có hiểu cho nên ai đến với mình làm cái gì mình cũng chấp chặt, mình chấp ông trời, than ông đất, rồi uống nước. Bây giờ hiểu ra rồi thì sao? Vương mà không mà. Ở đây cái khổ niệm là gì? Hộ là gia hộ, là bảo hộ. Niệm là nhớ, vì nhớ nghĩ cho nên khổ niệm. Cho nên một người sắp mất á, họ hoang mang, họ hốt hoảng, họ khổ lắm, cho nên tới khổ niệm với họ để an tịnh họ lại, để họ đi cho nhẹ. Rồi họ có trở lại họ trả cái nghiệp, họ cũng không trả cho đâu, mà họ trả cho sự tự tại trả mà. Cho nên nghiệp thì vẫn phải trả, nhưng mà đối với một người trả mà khổ và một người trả mà an vui vì nó tự tại. Cho nên Bồ Tát quán tự tại cũng có thân ngũ uẩn vậy, nhưng mà ngày hơn mình ở cái chỗ là ngày thấy ngũ uẩn là không, còn mình thấy ngũ uẩn là có, cho nên mình mới khổ. Phải không? Cho nên đối với chúng sanh nghiệp tới thì mình khổ là tại vì lúc mình gieo nhân á, mình không có sợ. Còn đối với Phật Bồ Tát á, người ta trả quả người ta không ngán, nhưng mà vì người ta biết rằng một khi trả quả thì quả nó tiêu, nghiệp nó mòn, nhưng mà người ta tùy tớ tạo nữa. Còn mình là cứ sao cứ tạo hoài, cho nên đạo Phật là đạo chiếu khổ, cứ ngay cũng gốc, chứ không phải đợi cái quả nó tới rồi cứu cứu sao nữa. Quý vị biết không, đạo Phật là đạo cứu khổ, có nghĩa là cứu ngay cái khi anh chuẩn bị làm đó, nói cho anh biết ngay cái gốc đó anh được làm là nó rất khổ, còn anh làm rồi mà chạy cái cứu cứu khổ là chuyện xa, chuyện xa. Quý vị hiểu cái này không? Và biết nhóm trước khi kết thúc buổi giảng, xin thầy Quang nghỉ hát tặng cho đại chúng bài hát lòng mẹ. Sao ở đâu cũng tiếng câu này là câu cuối cùng. Thôi giờ quý vị chịu khó nghe để coi như là sao đó đền cho đủ ha. Ông bà xin hát và xin còn mẹ để tặng cho tất cả đại chúng cũng như là em mai cái này chiều hôm nay.
ăn ế
mẹ
phải ăn xôi
nhường
cá canh cho con nó nhà nói sao hết tình thương của mẹ ôi thật là cao cả vô biên. Ngày nay đất mẹ đã phơi sương lưng cầu gối mòn, con lớn lên thêm một tuổi là mẹ mất hết một năm gần gũi dính thân tình. Con cứ tưởng đâu mẹ sẽ mãi bên con như bóng bên hình, nhưng khi hiểu ra thì con mới biết rồi có một ngày mẹ phải xa con. Ôi công ơn sanh thành sánh ở biển con, lòng mẹ thương con làm sao đền trả. Nghe lời mẹ khuyên con chăm lo học tập, chắc là mẹ vui khi tuổi về chiều. Mẹ ơi nhìn tóc mẹ ngả màu sương tuyết, mắt mẹ mờ dần vì năm tháng khổ đau. Con nghe lời là kính thăm quý thầy, quý sư cô, và xa là được kính thăm tất cả quý bác, quý cô, quý cô chú, các chị, đại chúng. Và bây giờ chúng ta cũng đã đến giờ kết thúc buổi sinh hoạt chiều nay. Một lần nữa con xin kính chúc quý thầy đã cho con cơ hội được về đây thăm chùa, thăm quý thầy lễ Phật, cũng như được trực tiếp thăm quý bác và quý thầy. Và xin cầu chúc cho tất cả đại chúng có một buổi chiều an lành và an vui.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị Phật tử chiều nay có vui không? Nghe pháp có hay không? Tâm có hân hoan không? Có nhớ được điều nào không? Xin thưa quý đạo Phật tử, chiều hôm nay trong 2 tiếng đồng hồ, Đại Đức Giảng Sư Thích Pháp Hòa đã cho chúng ta một bài pháp rất là hay, rất là mới mẻ. Thật ra tôi thường hay lên YouTube để cho con thể dạy cái đó, nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi thấy thầy ca cái lương. Lúc chỉ ngày mai thầy cũng có một bài nào hay hơn thầy ca để tặng cho quý Phật tử đạo hội ở đây. Và xin thưa quý Phật tử, trong cái buổi pháp thoại chiều hôm nay của thầy Pháp Hòa, chúng tôi có tài liệu để cho chia sẻ với quý Phật tử được nhớ thêm một chút xíu, để cho chúng ta khi đi ra khỏi ngôi chùa Vạn Hạnh có chiều tài thầy Pháp Hòa phương pháp hai năm nói chưa hay. Nói vì sao hay? Vì thầy nói mà chúng tôi không có buồn ngủ, như vậy là không được đúng không? Cho nên là chiều hôm nay sẽ được mang hẹn thầy, tôi sẽ được tóm tắt lại một số điều mà tôi nghĩ rằng chúng ta trân trọng cái tâm khao khát học Phật, khao khát được nghe pháp. Có nhiều Phật tử chiều hôm nay ở rất xa, chuyến về chư quê số 5 cảnh xem quá trời đến đây để nghe pháp, cho nên là chúng tôi cũng được tóm tắt lại một số điều mà tôi nghĩ rằng cần phải nắm bắt được trong cái thời pháp thoại chiều hôm nay. Cái thứ nhất, đi vào thầy nói rằng trí về vùng lên rõ biệt tài, chứng thiên trên sóng tập trần ai, cao lồ chịu khỏi cơn khổ bằng hào quang bát sạch của nguy tai, đều biết phất bày muôn thế giới sanh hồng ngực thẩm và lâu đài, cúi đầu ca người luôn hương thịnh, xin quyền từ bi hướng thiện nghe. Thứ nhất, khi đi vào là trí về vùng lên rõ biệt tài, và kết thúc là xin nguyện từ bi ứng thiện hay. Như vậy nói đến một điều gì? Đạo Phật là đạo của từ bi và trí, đúng không? Ở tất cả các pháp môn nào, các bài giảng nào, người hành đạo, người học đạo, cần phải cải thiện được cái thứ nhất là từ từ đi, cái thứ hai là cái thứ tự những người đã có mặt. Cái thứ hai là thầy nói như thế này, một điều mà tôi nhất là tôi lưu ý quý Phật tử ở chùa Bằng Hàng nhiều hơn, đó là cố gắng cười hơn, cười nhiều hơn thêm chút xíu nữa. Tại vì thầy nói rằng khi chúng ta mỉm cười có nghĩa là chúng ta hiểu biết trong thân chúng ta, thực tại của chúng ta là trong những nụ cười. Nếu chúng ta đánh mất nụ cười có nghĩa là chúng ta đánh mất thân thực tại, mà đánh mất thực tại có nghĩa là chúng ta đánh mất tất cả. Thứ hai là mỉm cười có nghĩa là thực tại. Cái thứ ba là thầy nói đến một tính tham nhận ở trong cuộc sống, ở đâu cũng vậy, ta bà là khổ, tình đồ mới là an vui. Cho nên ở bất cứ một cái môi trường nào, chúng ta cũng phải chấp nhận những thử thách, những khó khăn, cho dù đó là đời sống đời thường hay là cái đời sống học đạo tu tập cũng vậy, cần phải có một cái thức tỉnh tham nhận để vượt qua những khó khăn trong cuộc đời. Và cái thứ tư là thầy nói đến cái tình tâm nào ăn cơm khó khăn vô hành có vàng. Rồi nói tích đến cái tình lòng đào ở đây có nghĩa là nói đến cái môi trường tu tập của người Phật Phật sự. Chúng ta cố gắng làm sao tạo được một cái môi trường thân thiện, dù ngày này với người kia có thể gặp nhau, cho nhau những nụ cười để chúng ta nhìn nhận nhau trong thân thực tại. Và cái thứ tư là cái thứ năm và xin đọc lại cái bài thơ của thầy rất là hay, nói đến một trong kinh Pháp Cú, nói đến một thứ gì chân tu, một người thực tu thực học khác với những người tâm xuất gia, thân xuất gia mà tâm không tâm xuất gia. Ở đây ca người đều một người tâm xuất gia và thân tự xuất gia, thì không phải phải đến người thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Đó là không một hương hoa nào bay ngược chiều gió gió thổi, chỉ bước người thức thành ngược gió khắp tung bay, chỉ có bậc chân nhân còn khắp mọi phương trần. Xin đọc lại: không một hương hoa nào bay ngược chiều gió thổi, chỉ bước người thức thành ngược gió khắp tung bay, chỉ có bậc chân nhân còn khắp mọi phương trần. Cả cuối cùng thầy có đặt ra cho chúng ta, cho đạo tràng ở đây một câu hỏi là: cực lạc cực khổ song song, hai tàn đều cực, con dông ngã nào? Ở đây quý Phật tử đã chọn cho mình dông ngã nào chưa? Cực lạc thì chắc khổ thì cũng đã quá khổ rồi, cho nên tôi xin được làm các thầy đọc lại cái này để chắc ở quý Phật tử ít nhất chúng ta cũng phải làm một điều sau đây: cực lạc cực khổ song song, hai đàn đều cực, con dông mễ về chùa. Quý vị dông đi đâu chưa biết, nhưng mà cố gắng phải dông về chùa trước, mới có cơ hội để mà tu tập. Cực lạc cực khổ song song, hai đàn đều cực, con dâng tế nhiệt. Anh chị đồng bào, buổi pháp thoại hôm nay xin được thay mặt cho đại chúng được thành tâm tạm niềm riêng công đức của thầy pháp sư đã cho chúng con một thời gian rất hay, rất là vui. Có thể nói rằng đây là một trong những thời gian mà thánh chúng được yêu cầu one more. Con ngồi sau đỡ hầu chuẩn bị mệt chưa? Dạ chưa. Con nghe được không? Dạ nghe. Nhưng mà bây giờ tại vì chúng đã cho chúng ta hai chuyến toàn bộ chuyến trước, và chúng tôi sẽ được thông báo đến quý Phật tử là sáng mai vào lúc 10:30 chúng ta về chuyến này là quý Phật tử chúng ta một đề tài khác sẽ hay hơn, vui hơn. Và vào lúc 9:30 nếu quý vị có con em nhỏ thì đưa con em đến chùa, thầy cũng có một cái thời nói chuyện thì các em bằng sự năng sẽ cũng là một cái dịp rất là hay xin lưu ý để cho chúng chúng được. Và hiện giờ theo thông tin chúng tôi nhận được thì những cái nồi bún bò ở phía sau thơm thì lắm rồi, cho nên xin chờ những người quý phật tử đồng hương thì luôn phía sau nhà ra dùng để thưởng thức món bún bò chay của nhà truyền hiện tại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Để nói lên cái tinh thần cách nào của cái bài hát chuyện chiều hôm nay đó, thì Pháp Hòa có sửa lời bài hát mà Pháp Hòa thường nói chùa là nhạc lời trang. Cái bài hát này là Pháp Hòa dựa cho cái bài Duyên Kiếp Cầm Ca. Thì cái Duyên Kiếp Cầm Ca đó là cái bài nó mở đầu là Duyên Kiếp Em Mang Kiếp Cầm Ca, đêm đêm phòng trà hát tiếng hát cho người đời, bỏ tiền mua vui hỏi rằng ơi còn yêu em nữa không. Đừng nói nữa em ơi, đừng nói nữa làm gì, tại sao nó hàng. Khi biết rằng đời người ca sĩ muốn gì đó đáng thương và nhưng mà tình yêu em sợ tình yêu, vì tình yêu như là hương hoa lỡ hoa sao em mất tình yêu em khổ. Thì Pháp Hòa lấy cái ý đó Pháp Hòa chuyển lại, bởi vì tu là chuyển chứ có gì đâu. Ngày hôm qua mình dở, hôm nay mình chuyển làm giỏi. Tu là vậy đó, tu là chuyển là đổi. Một bài hát tình sầu rứt ruột để chúng ta chuyển lại một bài hát có chiều hướng. Xin thái cho đại chúng ca cũng có hay nhưng mà buồn nghe cũng đỡ. Khi quyết tâm mang ngắm người tu đi trong cuộc đời bản giáo pháp cho người người, nguyện rằng không lui bên lòng ai ơi, cùng đi trong thánh thơ lòng trong sáng ai ơi, xin dừng tâm ấy tròn đời, xin nhớ rằng đời người tu sĩ sống vui và sống bình an. Lời danh ta sợ lời danh, vì lời danh như là hương hoa lỡ hay sao ta mất lời danh ta khổ thật nhiều. Ngày mai trên nắng kéo đường chúng ta đem ánh quang mình soi cái thắm nghèo, chúng ta đưa người về đúng nơi. Khi quyết tâm mang áo cà sa ta cũng bằng lòng nghe tiếng trách khen của người đời, bên lòng ai ơi vững lòng khen chê vì tính nơi quá nhanh. Lòng vẫn thế ai ơi, xin dừng tâm ấy tròn đời, xin nhớ rằng dù đời thay đổi nhưng tâm tu vẫn còn đây. Xin nhớ rằng dù đời thay đổi nhưng tâm tu vẫn còn đây.